Nửa khuya một đóa hoa sầu.
Mạc Thụy. Sài Gòn đã vào mùa mưa từ lúc nào chính tôi cũng chẳng kịp rõ. Đôi khi mưa đột ngột trỗi lên thánh thót rồi im bặt giữa con nắng ngỡ ngàng buổi ban trưa, hoặc từ tốn tấu lên một chiêu hồi khúc rồi rỉ rả suốt canh khuya đầy âu sầu và não nùng. Mưa Sài Gòn đâu chỉ chợt tới rồi chợt đi vô định, mà mỗi sắc mưa ấy lại mang theo đầy những nỗi niềm chất chứa để cho lòng người lữ khách mãi hoài bâng khuâng. Tôi thu lại chiếc dù sũng nước khi chân đã chạm ngõ cầu thang tối ám, hai tay liên hồi phủi sạch lớp bụi nước bám trên vai và vuốt lại mấy sợi tóc lưa thưa. Tôi ngước mắt nhìn lên trần hành lang cư xá, chỗ rót xuống một ngọn đèn vàng ấm áp. Mưa ngoài kia vẫn đều đặn như nhịp nhảy điệu vals. Chỉ cách một cánh cổng mà trong này cư xá mới ấm áp làm sao, với ánh đèn vàng như lời mời gọi, một không khí gia trang ấm cúng. Nhưng cầu thang cư xá về đêm sao mà im ắng, tới nỗi mỗi bước chân của tôi nghe lại càng thêm độc hành làm sao. Chiếc bóng dường như cũng phát ra âm thanh giữa khoảng không trơ trọi này, mặc dù trông nó mới khẽ khàng làm sao. Kia rồi, dòng chữ Le Saigonnais được viết tay trên cánh cửa bằng gỗ dày và to bản. Bên cạnh là một góc phố thu nhỏ với những biển hiệu và ngọn đèn đường giả cách đong đưa một mình. Tôi lẩm bẩm một lời chào với ngọn đèn, rồi nhẹ nhẹ đẩy cánh cửa để tìm lối bước vào thế giới bí mật đang ẩn giấu đằng sau cánh cửa bầu bạn với ngọn đèn.
Chuyện đêm mưa.
Tiếng guitar từ đâu như thinh không réo rắt lên một khúc tremolo đầy điêu luyện. Tiếng guitar quẩn quanh và trầm mặc như chính bản thân cầm thủ đang ân cần nâng niu từng phím đàn buông. Em đứng lên gọi mưa vào hạ. Từng cơn mưa, từng cơn mưa, từng cơn mưa. Mưa thì thầm dưới chân ngà. Ghi chú. Bài gọi tên bốn mùa của Trịnh Công Sơn. Hết ghi chú. Tiếng hát cất lên giữa đêm mưa lạnh giá, nghe đầy băng lạnh như mù sương tuyết phủ, nhưng cũng tha thiết, trìu mến như thâm tóm hết mọi đoàn khúc vui hỉ sầu buồn trên cõi đời. Tôi run lập cập, tay của quạng trong túi áo khoác ba đờ suy cũ sờn, lọ mọ tìm hộp thuốc và diêm quẹt. Tôi không rõ mình lạnh do mưa hay do sững người vì tiếng hát vừa như thổn thức lại vừa như lạnh tanh cất lên giữa trần cao cư xá. Khi đống lửa vừa lóe lên trong căn phòng đặc quánh bóng tối, tôi mới nhác thấy mọi thính giả ngồi im, hướng về sân khấu như đang nín thở, dõi theo từng cái nhíu mày, từng ngón tay chấp chốc lại đong đưa của cô ca sĩ có dáng dấp nhỏ bé. Chỉ tới khi rít hết ba hơi khói, tôi mới đủ dũng khí để nhìn về phía sân khấu, chỗ bên dưới trái châu tỏa sáng đủ màu, để ngắm nhìn cho rõ tiếng hát vừa cất lên đã làm tôi run lẩy bẩy ban nãy. Trong làn gió thổi, tà áo dài màu đen tuyền bay đong đưa lơ đễnh trên ngực áo, thấp thoáng sau ngón tay đong đưa theo phím đàn là những bông hoa màu đỏ huyết dụ đã nở rực rỡ. Tiếng rào đàn kết thúc và tiếng hát nhỏ dần rồi lịm tắt. Cô ca sĩ đưa tay bắt chéo lên ngực, chỗ mấy bông hoa màu đỏ huyết dụ đã nở rực rỡ, rồi cúi đầu thật khẽ hồi lâu để chào. Giữa lúc những chàng pháo tay không ngớt, tôi còn nhớ ai đó đã từng nói với tôi, mùa mưa, nghệ sĩ mới buồn làm sao với những sân khấu vắng tanh. Dường như cái quy luật này không áp dụng được với đêm nay và cô ca sĩ ấy. Ngoài trời mưa vẫn tuôn, vậy mà trong này vẫn chật ních người, những gương mặt si mê đang giãn ra để tận hưởng, để thỏa thuê trong thanh âm của vạt áo đen vừa xoay người bước vào sấp tờ nhạc đang bày trên giá. Tôi thích nép mình vào một góc thật khuất để thỏa sức ngắm nhìn cô gái với những thanh âm tựa trời mù sương, đang nhắm nửa đôi mắt mơ màng, khuôn miệng tròn ngơ ngác và ngón tay chỉ bâng khuâng trong lưng chừng thinh không, rồi chốc chốc lại bị rịn lấy tay cầm chiếc máy vi âm đầy mong manh, như trực chờ tan vỡ. Tiếng hát ấy khi xuống thấp thật thấp sẽ thấy sao mà băng lạnh như một mùa đông, rồi khi lên cao lại toát lên đầy mong manh, yếu đuối như một người đàn bà đang chờ đôi bàn tay nâng đỡ. Tiếng hát ấy có thể dìu người ta lên đỉnh cao, rồi vùi lấp lại nơi vực thẳm chỉ trong gang tấc, tột đỉnh của đau đớn và tận cùng của buồn bã. Vậy mà gương mặt kia lại vẫn bình thản lạ thường. Không phải bằng sự sướt mướt ủy mị, không phải bằng khuôn mặt rưng rức và những cú nhíu mày điệu nghệ trên những ngón nghề ca diễn. Chính thần thái điềm tĩnh, bình thản và đôi mắt tưởng vô hồn mà lại chở cả một trời thương đau đã ngấm ngầm vẽ nên một từ trường cảm xúc vô hình, lôi cuốn người nghe chăm chú vào từng làn hơi lạnh giá và đôi bàn tay như những phím buồn giá băng. Tưởng chẳng có gì, nào chẳng có gì, nếu chỉ nhìn thoáng qua, vậy mà đủ tinh tế, đủ chậm rãi để nhìn cho rõ từng hơi thở muộn phiền trong tiếng hát ấy, mới thấy tê tái trên da thịt là tình yêu và thù hận, là niềm vui và nỗi buồn. Người ta gọi cô là Ánh Nguyệt, con sơn ca của phố núi Pleiku. Còn riêng tôi gọi cô là tiếng hát sương răng. Ánh trăng nơi mé rừng. Mưa quá đỗi, hai đứa nhỏ đứng nép vào nhau ở mé rừng, nơi có mảnh trăng bàng bạc đang soi sáng xuống bờ suối long lanh. Hình như đã đi lạc mất rồi. Hai đứa đưa tay ôm chặt lấy túi măng đã đào được cả ngày hôm nay. Em không sợ, hoặc em đã quên mất nỗi sợ ra làm sao. Tuổi thơ đã mất đi từ lúc nào, chỉ tựa như một cú chớp mắt, một sáng thức giấc, trong một hơi thở, trong một sát na, người ta tước mẹ đi khỏi em. Những tháng năm ấu thời cơ cực, bước chân non nớt, dớm bước trên mọi nẻo trông gai. Bàn tay ngọc ngà chạm ngõ mọi đường mưu sinh, hỏi tuổi thơ là gì, em không nhớ, nước mắt là sao, đã quá quen. Còn nụ cười, dường sao bỡ ngỡ. Người ta nói, chỗ của mẹ ở đằng đó, bên kia bờ suối. Thôi đã chót lạc đường, em không sợ, em muốn tìm thăm mẹ. Hai đứa nhỏ ngồi chờ bên khe nước róc rách. Trăng trên cao vẫn sáng và đẹp dịu vợi. Trong ánh sáng vàng, dường như có mùi bánh nướng vừa chín tới thơm lành. Những chiếc đèn giấy kiếng đủ màu xanh đỏ và đoàn người đưa rước tiếng cười rộn rã. Một đám mây đen chen ngang mất rồi, trăng che khuất và tờ mờ nơi cuối bìa rừng. Chẳng còn đèn và bánh hay tiếng cười nói rộn ràng. Một đoàn người bị giam cầm bước đi trong thinh lặng, những gương mặt ủ ê và chân tay khẳng khiu. Mẹ! Em cất tiếng kêu thất thanh giữa bìa rừng thinh lặng, giữa tiếng ánh ương kêu đêm không ngớt. Người đàn bà gióng đôi mắt khổ hạnh và chất chứa những gì u uẩn, trái ngang về phía sau, tìm kiếm một lời ưng thuận. Chỉ đợi cái gật đầu cho phép, người đàn bà chạy tới bên hai đứa nhỏ. Em của nhẫn nại và cứng cỏi, dường đâu mất. Em sụp xuống khóc, phủ phục trên hai bàn tay khẳng khiu của mẹ. Ba mẹ con không nói, chỉ biết khóc cùng con. Khóc trên bao nỗi oan khiên, trên trăm điều phiền muộn, cho vạn mối đớn đau. Thôi được rồi, hết giờ rồi, về đi. Thôi, người ta đã hết gật đầu để mẹ tới bên em. Em hốt hoảng, đã kịp nói với mẹ câu nào đâu. Em vùa quạng trong hai chiếc túi nặng trĩu. Mẹ, con cho mẹ măng nè, mẹ cầm theo mà ăn. Người đàn bà mím chặt hai môi, lệ nhòe nhòe, hai hốc mắt trũng sâu vì thương nhớ, ướt sũng hai gò má hốc hác cao. Mẹ đi rồi, em vẫn đứng đó nhìn theo dáng mẹ. Mắt em đã khô mất rồi, không người lau, em vẫn nhìn theo dáng mẹ. Trăng đã thôi bàng bạc và hừng đông dần cất lên bên kia mé rừng. Hai chị em thui thủi tìm lối mòn về nhà, căn nhà mới trống trải làm sao. Em sửa soạn một ngày mới mang tên mưu sinh. Chân mẹ già sao run quá, qua xương trắng với máu hồng. Một sớm đã về, dừng chân phố thị. Mẹ ôm trái bí, mắt còn ngẩn ngơ. Ghi chú. Bài Người mẹ ô lý của Trịnh Công Sơn. Hết ghi chú. Trong tà áo màu tím sẫm và đôi mắt ngẩn ngơ, cô cất lên những âm vang đau đáu như vọng về những bìa rừng bàng bạc ánh trăng bên bờ suối và mắt nhòe lệ trong đêm khuya đoàn tụ. Nghe chừng như mỗi nốt trầm, nốt bồng là những mũi kim bén ngót đâm xuyên vào những con tim thổn thức mà không tài nào lý giải nổi vì sao, thế nào, do đâu. Người ta chỉ biết đôi mắt cô ngẩn ngơ, đôi tay cô run run mà tiếng hát của cô sao đầy mãnh liệt như cất giấu một trời tâm sự và những nỗi niềm phong kín tâm tư. Giọt nước mắt cho quê hương là cái tên mà tiệm Le Saigonais lựa chọn để đặt cho chiếu nhạc Trịnh Công Sơn. Nơi đây, đêm để tiếng hát xương răng ánh ngọc bộc bạch những tự sự bằng lời ca tiếng hát. Những đoạn trích của kinh Việt Nam, của phụ khúc Da Vàng, của thư tình gửi một người được tuyển lựa, chắt lọc và xướng lên trước mỗi nhạc phẩm. Lời văn màu đầu, tiếng hát cất lên như chắp thêm cánh cho nhau, vừa sầu lắng vừa thiết tha. Nhẹ nhẹ, dìu những thính giả ngồi thật sát vào nhau, ai cũng thật lặng im để an hưởng trọn vẹn không gian đầy ma mị và mê đắm lúc này. Ai khóc cho em ngày sau? Chúng tôi hay ngồi lại bên nhau sau những đêm nhạc, ngồi đến tận khuya, người góp ly rượu trắng, người góp tiếng đàn, kẻ góp giọng ca. Vậy mà chưa bao giờ thấy chán chường, chưa bao giờ thôi ham thích. Đêm đó, tôi bảo Nguyệt hát, khuya rồi, hát bài chi bây giờ? Bạn tôi nói, những canh khuya, bài chi cũng là vô nghĩa. Chỉ biết hát bolero là chút hết tâm tư được thôi. Tôi nhếch môi cười đắc thắng, co tay gõ ba nhịp xuống mặt bàn, rồi lê giọng rít lên. Chiều nhìn ra đầu ngõ, dâng dâng niềm thương nhớ, dáng xinh xinh một người. Ghi chú bài Căn nhà màu tím của Hoài Linh. Hết ghi chú. Nguyệt tròn xoe đôi mắt nhìn tôi, vài sợi tóc mây bay bay trước mí mắt và đôi môi mấp máy điều chi không nói. Mẹ đi rồi mẹ lại về, nhưng mẹ về thì tuổi ấu thơ của em cũng qua mất rồi còn đâu. Em lớn lên giữa những mùa dã quỳ vàng rực và chiều về mang theo sương mù trên khắp phố núi. Những nỗi lòng không thể nào giải bày, em gửi vào tiếng hát, những đôi tai say mê nghe em hát và những con tim đem lòng si luyến hình bóng em. Nhớ có bận, em đang tập dợt chương trình nhạc hội, em hát màu đầu để ban nhạc dợt bài. Chỉ vài câu, mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, mà có rẻ đâu dưới hàng ghế khán giả, tình cờ hai người đàn bà của thế kỷ trước đang ngồi nức nở cảm ơn em đã gợi lại một thời quán văn trong họ. Tiếng hát em hồn nhiên làm rung động bao người, nhưng riêng em chỉ rung động một lần trong đời. Lần đầu môi hôn thiếu nữ, những bông hồng còn thắm và những trái ngọt vườn cấm em đã dành tặng. Trong cuộc đời, em mãi là một kẻ vô tư và hồn nhiên. Trong cuộc tình, em mãi là một kẻ tha thiết, lo toan. Đêm bội phàn, em đứng giữa ban công cao ốc Sài Gòn. Em từng rậm bước gieo mình xuống thênh thang phố xá sau nỗi đau mất mát niềm tin vào tình bằng hữu. Đêm bội phàn, em khóc thầm bên vệ đường, lòng thênh thang bao dung cùng trời cuối đất, nhưng không chứa nổi trái tim một con người. Bông hồng và trái ngọt vườn cấm nay đã có hoa và trái vườn khác đem thay. Hỏi em có buồn không? Ô, hóa ra mạch lệ em chưa tắt. Nguyệt nối tiếp đoạn tôi vừa dứt. Chiều nào khi về đến ngang căn nhà màu tím, biết anh đang trộm nhìn. Hai đứa tôi run run hát say sưa, đến hết bản nhạc thì đã qua không giờ mất rồi. Tự dưng mà Nguyệt dẫn lối tôi vào một miên trường sâu thẳm từ lúc nào không ai. Sở dĩ tôi phải gọi Nguyệt là tiếng hát xương răng, không phải chỉ vì những vùng tuyết lạnh, những vùng băng giá mà giọng hát Nguyệt vang lên, mà đó còn là vì khi Nguyệt hát, cô từ tốn buông từng chữ. Chữ và nhạc hòa làm một, nhẹ nhẹ phả hơi lạnh từ chỗ chất giọng thổ hiếm quý của cô như trời chiều đang từ từ răng sương mù trên mọi nẻo lối. Xương răng là vậy, từ từ mà tái tê, từ từ mà thấm đẫm. Và còn nữa, xương răng ở chỗ thể loại nhạc nào, dòng nhạc nào hầu như Nguyệt cũng hát được và hát hay. Hát các nhạc phẩm Trịnh Công Sơn, cô tái hiện vẹn nguyên những xương trắng với máu hồng. Hát bolero, cô lại đầy yểu điệu mà vẫn chừng mực một cách khiêm cung. Hát sang những bản nhạc tình, cô lại đầy tự sự tâm tư. Hát về quê hương, cô đầy thiết tha kiêu hãnh. Hát về những cuộc tình có khi u sầu, khi lại tình tứ làm sao, như xương răng răng trên cao, từ tốn mà lan tỏa, mà kín khắp mọi đường đi nẻo về.
Gọi em là đóa hoa sầu.
Dường như lúc này, âm nhạc và hai đứa con là những gì quý báu nhất trong gia tài của em. Em muốn dành tất cả cho gia tài này. Thứ sau cùng thuộc về em, còn lại cho em. Cuộc vui nào mà không có giờ tàn. Em không có cuộc vui, nhưng em cũng đoán định trước hồi kết thúc. Thời khắc của hơi thở cuối cùng được chút đi bên đời hưu quạnh. Nên mỗi ngày đến với em là một ngày báu vật. Em dành tột cùng của yêu thương cho tất cả. Bạn hữu em có, những đứa con em mang và âm nhạc em được hát. Những thính giả yêu mến em tận hưởng chúng dù là mật ngọt hay mật đắng. Nhiều người nhăn mặt lo âu, sao mà cô đi hát trễ quá, muộn màng vầy sắc vóc đâu mà so với lớp trẻ. Cô chỉ mỉm cười cho qua, nhưng cô vẫn hát, hát cho những phố mù sương, cho những tinh cầu cô lẻ, cho những mối tình giang dở và những thân phận, cho quê hương và cuộc đời. Đêm đêm, Nguyệt vẫn âm thầm băng xa lộ, một mình từ ngoại ô đô thành vô trung tâm thành đô. Phục sức chỉnh chu, phấn sáp chỉnh tề, Nguyệt quay mặt lên không trung, nhắm nghiền hai mắt và tay chắp trước ngực đầy thành tâm, miệng thầm khấn những đấng linh thiêng mà cô tin đang soi sáng bước đường nghệ thuật cô đi, phò trợ cho những khát vọng mà cô nỗ lực đạt được, hay chỉ đơn giản là nguyện cầu cho một đêm diễn đầy trọn vẹn và không phụ lòng trông đợi của những gương mặt bên dưới đang háo hức chờ nghe cô hát. Những chiếu nhạc xuyên đêm với nhạc mục lên tới con số hơn 20 là những gì Nguyệt thường xuyên cống hiến. Bằng một nội lực vừa phi thường, vừa mơ hồ nào ẩn sâu bên trong người em bé nhỏ ấy, đã từng đêm đem lời ca đến bên đời, càng hát càng thăng hoa, quên đi những giọt mồ hôi mệt nhọc. Mà điều tài tình hơn nữa là cô luôn để tâm dò đoán mạch cảm xúc đang chảy từ bên dưới hàng ghế thính giả, để chọn sự ứng biến, nét diễn, cách ca để xóa đi sự nhàm chán và mãi hút hồn thính giả xuyên suốt đêm nhạc. Chưa bao giờ tôi thấy một tà áo đang nhẹ nhẹ bay trong gió nào lại đẹp đến thế. Dưới ánh đèn vàng vọt, pha trong mấy ánh đèn màu của trái châu chớp chớp đèn cho sân khấu, đẹp hệt như một đóa hoa sầu, đóa hoa sầu âm thầm nở và dâng đời ngát hương, lúc nửa khuya. Đêm đó, đóa hoa sầu. Tiếng hát sương răng của tôi đứng ngẩng cao mái đầu, tay với lên thinh không như đón chờ những mộng ước, miệng cất vang nhạc phẩm Anh của Nguyễn Văn Đông. Anh nhớ gì không anh, những trai hùng đi giúp non sông, trên 4.000 năm qua, dãy sơn hà đôi phen thạch mã, gỗ đá còn gian lao, tiếng anh hào muôn thuở hơn nhau, giữa cao trào thế giới, dâng mau tựa ngàn sóng tuôn bờ đại dương. Trên bước đường tương lai, kết tâm đồng một dãy non sông, Bắc Nam cùng dòng, giống tinh anh, trời Đông một cõi núi sông Việt Nam, trời Nam một cõi Minh Châu trời Đông. Bước chân mòn bên đàn hát ca. Mạc Thụy. Tôi nghĩ đô thành của chúng ta là nơi giàu nhạc tính vào bậc nhất, ít ra là ở đất nước này, và chuyến hành trình xuyên đêm của chúng tôi đang đi phần nào để minh chứng cho điều đó. Sau những chuỗi dài ngồi rầm rề hết sân khấu phòng trà này đến quán ba nọ, chúng tôi quyết định ngồi lại bên đường. Không hẳn là một lựa chọn dừng chân mới, chỉ đơn giản là cuộc dạo chơi bát phố ngắm đại lộ Hoàng Hoa mà thôi. Sở dĩ để nói về cái gọi là nhạc tính của mảnh đất phương Nam này không chỉ đơn thuần từ những chuyện vụn vặt của tánh khí người Nam Kỳ ưa văn nghệ, ở đâu cũng sướng ca đờn hát, vui cũng ca mà buồn lại càng hát, nhạc tính và lòng mộ điệu âm nhạc của người Nam phần phải xuất phát rõ rệt nhất từ thời suy vong của vương triều sau chót nước Việt. Các viên nhạc quan, nhạc công phải thọ nạn sau những lần cắt giảm nhân sự do quốc khố suy kiệt. Hòa cùng làn sóng di cư về phương Nam, họ mang theo vốn liếng của mình là những gia tài âm nhạc. Và người phương Nam đứng lên trên hết thảy cả những giáo điều trọng chữ, suy tôn nho học, những gia đình quyền quý, thượng lưu quý tộc miền Nam đã hào phóng đón rước các nhạc quan xứ Kinh Kỳ về dạy nhạc cho con em mình, những manh nha đầu tiên của đờn ca tài tử về sau. Ngay từ thế kỷ xa xưa, người phương Nam đã thể hiện hơn hẳn sự vượt trội về đời sống tinh thần khi biết theo đuổi nhạc học và thưởng thức âm nhạc. Có lẽ cái nhạc tính của mảnh đất này cũng trau dồi, vun đắp qua nhiều thời kỳ như thế này. Tiếp nối huyết mạch ấy, người Sài Gòn cũng dung dưỡng trong mình những mạch ngầm thanh nhạc đa âm, mà mỗi âm tầng lại dành cho một lớp người thụ hưởng. Những điều này nếu ở mãi trong góc tủ của riêng ta thì chẳng thể nào nhìn thấy trọn vẹn. Chỉ có những chuyến đi rong ruổi về sáng mới cho chúng ta cơ hội được nhìn thêm rõ muôn mặt cuộc đời của đô thành nhiều thêm. Khi tôi viết những dòng này, Sài Gòn đang vào những ngày tháng chạp, sắp sửa kết thúc một năm nguyệt lịch nữa. Trong gió đông đầy lạnh lẽo, cái lạnh kỷ lục của mấy thập kỷ trôi qua, lạnh hơn cả mùa Noel năm 74, tưởng chừng là lạnh nhất. Nếu mùa mưa, phòng trà sân khấu thư vắng, nỗi buồn nghệ sĩ như tôi từng viết, thì mùa lạnh gió chướng, quán xá cũng ế ẩm. Có lẽ một chốn dung thân ấm cúng thì hấp dẫn hơn những vỉa hè lê la, vốn lý tưởng hơn vào những đêm hè oi thèm khát gió mùa. Những gã họa bì kiêu bạc kiếp rong chơi. Chúng tôi nép vào bên vệ đường để theo dõi hai gã trai đang bẽn lẽn nhang nhác bên các bàn nhậu uể oải của mùa chạp riêng lững thững. Một gã vẫn còn đeo nguyên cây đàn trên vai, chưa chút vỏ bọc. Gã còn lại tay cầm tambourine, liến thoắng những tiết điệu nhảy nhót và ánh mắt chào mời sau mỗi bước chân qua từng bàn đang ê hề rượu thịt. Hai gã bước sóng đôi băng qua con lộ chậm chạp qua dãy quán đối diện. Vẫn là những gương mặt thờ ơ, những gương mặt trẻ ngờ nghệch tân kỳ với những thiết bị điện tử phẳng lì, chớp sáng. Gã trai trẻ hơn, nhìn đô con, oai vệ với hình xăm vằn vện khắp hai bắp tay, và cả chiếc áo gã bận cũng ôm sát, khoe những cơ bắp và hoa văn long hổ cả hai mặt tiền hậu. Dáng điệu của gã dễ dàng liên tưởng tới thế giới trớn với những băng hội và các xì thầu bệ vệ ngồi thâu tiền, nhất hô bá ứng đám thuộc hạ. Dĩ nhiên, gã này phù hợp trong vai thuộc hạ hơn. Nhưng đó chỉ là những tưởng tượng trong thoáng chốc. Gã trai bắp thịt này tay lắc và gõ nhấn nhá vài điệu chào mời cho mỗi bàn hắn đi qua. Đôi mắt gã dò xét vào những thực khách như viên cảnh sát dò tìm mục tiêu đang ẩn thân trong thường phục. Hoặc là đêm lạnh chẳng hào hứng hát ca, hoặc đêm nay chỉ toàn thực khách hiếu thời, thành ra màn chào mời của hai gã chẳng mấy được hưởng ứng. Tôi không thiên kiến, nhưng không phải dễ dàng thấy nhiều hình ảnh thanh thiếu niên năm 2015 hòa theo một tiết mục vỉa hè như thế này. Hai gã toàn bỏ đi chỗ khác. Chẳng rõ, tôi bèn tiến lại gần, ngập ngừng mời hai gã một ly bia. Hai gã bèn cười khề khà. Qua hát góp vui hả? Được chứ, mưu sinh mà. Chẳng đợi cho chúng tôi kịp rót ly bia và chào hỏi sơ đẳng, hai gã đã tấu đàn, rụng trống. Lúc này mới có thể nhìn rõ hơn gã bắp thịt. Gã kẻ một đường chì viền rất đậm quanh mắt, và trên hàng răng cửa có đính một viên đá sáng lấp lánh gần khóe miệng, khiến mỗi lần gã chúm chím môi hoặc cười lại khoe thứ ánh sáng lấp lánh đầy bắt mắt. Gã xem ra là một tay rất biết tạo sự lôi cuốn, nhưng suy nghĩ về những bang hội chợ lớn chẳng suy chuyển đi là mấy trong tôi. Gã này thì chỉ cầm mỗi chiếc tambourine trong tay mà sấp, ngửa, nghiêng, tung hứng như một dàn percussion tránh hiệu, và đôi khi còn giả cách một bộ gõ chẳng thua kém. Một chút Mỹ Phi Châu đâu đây, mặc dầu hơi chật quẻ tí chút xíu, với tiếng guitar mộc nhưng lại hiệu quả trong việc làm mọi thứ chung quanh trở nên xôm tụ và dày thêm tiếng nhạc điệu phát ra. Chỉ hai nhân mạng mà như đem theo cả một dàn nhạc loại mini. Gã bắp thịt chỉ hăm mấy tuổi xuân mà chẳng rõ đã sương gió độ nào, nhưng nét phong trần bên ngoài đã tưởng gã hẳn phải đã ở lưng chừng ba mươi mấy. Cái chất giọng đơn đớt và kiểu hát phớt cộng với toàn thể những khúc nhạc mà gã hát liên tục thành một medley trên nền điệu solo rock khiến gã trở nên một con nhang chánh cống của chàng Jimmy Nguyễn một thời. Và biết đâu, gã cũng đang hữu ý trở thành một đệ nhị Jimmy bản sao hát rong. Ngồi sát tôi hơn là tay chơi đàn rõ ràng lớn tuổi hơn hẳn. Gã không dùng móng, mà dùng một phím nhựa để gầy đàn. Thường thì những tay chơi đàn thượng thừa, và nhất là những kẻ ôm đàn đi hoang như gã, chỉ dùng chính móng của mình mà chơi như những kẻ hành hương du mục, luôn muốn tối giản hóa hành trang hết mức có thể. Đôi khi gã cũng hát trong lúc gã bắp thịt mải mê với cái tambourine đa nhiệm của mình. Nhạc của gã chơi đàn thì cũng không khác mấy với gã còn lại. Có lẽ đây là phong cách của riêng ban nhạc lưu động này. Vì như gã này kể, Sài Gòn còn nhiều lắm những ban hát rong. Gã đã ôm đàn được gần hai thập kỷ như thế, đi xuyên qua chẳng nhớ bao nhiêu lần quanh Tam Giác Vàng, quận nhất, quận 10, quận 5. Nhiều ban mà mỗi ban là một phong cách, một kiểu nhạc và chẳng ai đụng ai. Tụi tôi hỏi về sự cạnh tranh, gã chơi đàn bảo không. Hoặc là cánh hát rong đã thoát ly hẳn với những thường tình đời này. Hoặc là gã chỉ đang tô vẽ trong tâm thức chúng tôi một hình ảnh đẹp trong thế giới bọn gã thuộc về. Cũng giống như việc gã gọi điều mình làm là cái nghiệp, và phải là cái nghiệp nghệ thuật chứ không phải là một cái tên nào khác. Gã cầm đàn sắm cho bọn gã cái Marco, nghệ sĩ đường phố, và tự hào về những chuyến đi rong ruổi hàng đêm của mình. Tôi giả vờ kéo gã về thử hát bolero xem sao. Nhạc lính nghe. Gã cầm đàn hát Rừng Lá Thấp. Gã kể về một người cha biệt động quân Sài Gòn đã tử trận chiến trường và hình ảnh con mèo đen trên cầu vai vẫn còn nhớ đọng lại. Gã cùng những người anh em đều sanh ra và sống tại Sài Gòn từ nhỏ. Một mình cha làm trong nhà binh mà nuôi hết gia đình. Cha cầm súng nhưng con lại cầm đàn. Anh em gã ai cũng chơi guitar, nhưng họ chọn sân khấu, phòng trà, gã chọn lề đường, vỉa hè, hàng quán. Mình là nghệ thuật thấp hèn hơn. Người ta trên sân khấu, còn mình đứng dưới đất mà. Sân khấu của mình là lề đường. Gã thốt lên hai chữ thấp hèn trong ánh mắt sáng rực, một niềm kiêu hãnh mãnh liệt. Có lẽ đấy là lần đầu tiên trong đời tôi được diện kiến một cảnh tượng vô tiền khoáng hậu này. Hông hát cho những người còn mải mê, lá rừng che kín đường về phồn hoa. Sao không hát cho những bà mẹ hằng đêm nhớ con xa, hay hát cho những người vừa nằm xuống chiều qua. Ghi chú: bài Rừng Lá Thấp của Trần Thiện Thanh. Hết ghi chú. Từng sớ gân cổ hằn rõ trên cổ gã, như minh chứng cho cơ số năm rong ruổi sướng ca mà gã đã đi qua. Những nốt cao bị hụt hơi càng kể lên rằng hát dòng nhạc này không phải là sở trường của gã, nhưng vì chiều lòng tôi, gã hát. Tụi anh là hát tới khi nào khách nghỉ thì thôi, chứ không có bỏ đi nửa chừng. Cuộc đời anh là xác định đi hát suốt đời rồi đó, cái nghiệp mà. Và để trả giá cho điều gọi là nghiệp này, gã nhắc về những mối tình dở dang, về những người con gái không thể sống cùng gã đàn ông lang bạt hàng đêm, chẳng thể đáp lại những khao khát đàn bà trong mùa gió chướng thổi lạnh giường này. Cũng có thể, sự cô độc vừa là một đặc ân, vừa là một điều phải đánh đổi cho những ai muốn tôn thờ thứ nghệ thuật của riêng mình. Chúng tôi lên bông để cảm ơn họ, và cũng như một cách để không giữ chân họ thêm trong hành trình đêm nay. Lên bông là chữ họ gọi trải đi để chỉ tiền thù lao. Tôi mơ hồ về một lòng tự trọng nào đó khi họ đã gắn hai chữ nghệ thuật lên công việc mình đang làm. Họ khao khát một danh phận như những ai đang đứng trên sân khấu chăng, khi họ bảo tin tổ thờ tổ. Vì sướng ca vô loại nên trên vai luôn có tổ dõi theo. Họ khao khát một sự nể trọng ít nhiều như những bông hoa vô hình tự huyễn hoặc nhận được hằng đêm chăng. Tôi không chắc, nhưng họ cần mưu sinh là điều rõ ràng nhất. Gã bắp thịt đón lấy hai bông hoa từ tay tôi, rồi nhét vào lỗ trên thân đàn guitar của gã còn lại. Cười, chào tạm biệt. Hai dáng người, một trung niên, một thanh niên, bước đi hăm hở vào màn đêm sau chuyến mở hàng suôn sẻ.
Đôi tay mò mẫm trên phím đàn già nua.
Nhưng gánh hát rong khổng lồ trong lòng phố xá đô thành không chỉ toàn những cánh cầm ca thương phẩm và gặp nhiều thời vận như hai gã họa bì kiêu bạc. Từ bên lề đại lộ Hàm Nghi Ponac, ngồi thật gần Bạch Đằng Thâu Đêm, có thể thấy một viễn cảnh nhộn nhịp những bản đờn ca u sầu bước đi xuyên qua những bàn tiệc rượu về khuya. Một vài ông già ôm cây tây ban cầm cũ kỹ, cũng như chính ông vậy, nhưng phục sức vẫn hết sức chỉn chu và tươm tất. Ông lão có cái bụng phệ, cái túi quần phải vẫn treo lủng lẳng một cái phím đánh nhịp như thủ sẵn chờ dịp ứng dụng. Ông rảo một điệu đờn nào đó nho nhỏ như mời chào qua từng bàn, mà lại thật gần thì mới nghe ra một bản đờn ca tài tử nào đó, hoặc hơi hướm thế, nghe chừng rất quen. Mặc dầu cây đàn ông đang ôm ấp không phải là một cây guitar phím lõm. Thật không may, đêm nay khu Hàm Nghi chẳng có cái gật đầu mời ngồi hay bàn tay ngoắc nào dành cho ông lão. Ông rảo bước đi loanh quanh rồi trở lại chiếc xe máy sập sệ đang đậu bên kia đường. Lạ kỳ, ông già trông bệ vệ mà cái dáng đi thất thểu liêu siêu gì đâu. Bên này đôi vợ chồng già khác vừa đi tới, Như sân khấu lề đường không có khoảng lặng khi các tiết mục đan xen nhau tiếp nối. Bà vợ đi trước, tay cầm tập vé xổ số, tay còn lại dẫn dây ông chồng mù lòa. Tay ôm cây đờn sờn hết vân gỗ, vừa lướt phím vừa ca một bài ca cũ kỹ. Tôi ở miền xa, trời quen đất lạ, nhiều đông lắm hạ, nối tiếp đi qua, hiếu bóng đàn bà. Ban nhạc của đôi vợ chồng lão niên chẳng chào mời bán lời ca tiếng hát, vé xổ số là thứ họ muốn bán. Bán kèm lời ca tặng thưởng. Phải chăng lão chẳng cam tâm để vợ mình đi buôn một mình? Phải chăng lão chẳng cam chịu sống mòn kiếp tàn phế? Phải chăng lão cũng từng một thời đàn ca hát sướng, nên về sau đôi tay quen vẫn có thể ve vuốt phím đàn, dầu mắt chỉ nhìn được toàn màu đen tối? Phải chăng là người đã từ vũ khí? Tôi chẳng rõ, chỉ là những suy đoán mù mờ. Ngắm nhìn một hình ảnh vừa bi vừa tình thế này luôn gợi lên nhiều suy nghĩ. Và những suy nghĩ cứ theo mãi bên tôi cho tới những cung đường vắng. Tôi tình cờ nhìn thấy lại đôi vợ chồng nọ, cũng người vợ trên chiếc xe nhầu nhĩ đang cắm cúi lái đi. Ông lão ngồi sau lưng nép gió, vai đeo đàn, tay lần mò cởi sợi thun buộc quanh ổ bánh mì, rồi lần mò buộc sợi thun đó trở lại lên cần đàn. Chậm chậm và mò mẫm, ông lão rờ rẫm rồi thưởng thức bữa tối của mình trên đường phố lướt đi trong đêm. Lão đâu có thấy chung quanh đèn màu gì, hay hàng cây xám xịt ra sao. Lão chỉ thấy mỗi ký ức đã từng và lời ca hiển hiện lại trong tâm thức để hát say sưa một bản nhạc của những kỷ niệm. Bước đi yên tâm vì đã có người bạn đời dẫn đường đưa lối. Tôi nhớ về một hình ảnh mà anh bạn từng kể trong nỗi ám ảnh về một giọng ca giữa trưa nắng, bản 24 giờ phép của một người hành khất ngang qua xóm chợ. Những ông lão ôm đàn say sưa ca trên bước đường đi qua, họ đâu có màng sân khấu hay lề đường, nghệ thuật hay nghiệp. Họ chỉ hát, đơn giản là hát, và đó là những bài ca của kỷ niệm, một thời vàng son đã qua. Chẳng rõ có nên gọi rằng họ hát hay chăng, khi chính họ chẳng coi mình đang biểu diễn, mà mỗi nhịp đàn, tiếng ca buông lại vô cùng nắn nót và run rẩy theo những thang bậc cảm xúc, tới nỗi gieo rắc lại trong tâm khảm những kẻ nhạy cảm nỗi ám ảnh vô chừng. Dù cao sang hay nghèo khó, vẫn hát cùng một bản nhạc. Lúc này, lằn ranh giữa nghệ thuật và vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh xem chừng thật vô nghĩa. Nghệ thuật bình dân cũng được, nhạc bình dân cũng không sao. Mỗi khi nó đã đi khỏi giới hạn của hay giờ và có thể nuôi sống được những nhân mạng, dẫu là nhỏ mọn nhất trong đời sống này, thì đó là thứ nghệ thuật, thứ âm nhạc cần phải được nâng niu và trân trọng. Sân khấu vỉa hè của chàng hoàng tử chân đất. Và từ suy tưởng đó, khi cậu thanh niên kéo một chiếc loa thùng đa nhiệm, có thể vừa chơi được nhạc nền có sẵn, vừa có thể khuếch đại âm thanh ra chánh giữa, tôi từ những niêm luật khiêm cung dành cho đôi tai mình đã có thể bình tâm hơn, không chỉ ngắm nhìn mà còn lắng nghe. Cậu chàng một tay ôm những que kẹo bánh, tay còn lại cầm chiếc micro hờ hững bằng những đầu ngón tay tợ như đang biểu diễn sự duyên dáng của mình. Nhạc nền dành cho giai điệu của một bài hát thời thượng nào đó đang được giới trẻ hết mực săn đón trên các trang mạng trực tuyến và có vẻ cũng được hát nhiều trong các tụ điểm văn nghệ trẻ trung. Cậu thanh niên có mái tóc nhuộm vàng lơ thơ trong gió đêm, tay vung vẩy những động tác vũ đạo, ước lệ vẫn không rời bó kẹo bánh. Vừa hát vừa nhún nhảy nhịp nhàng. Tôi tưởng chừng điều khác biệt duy nhất giữa cậu và những anh chàng hay cô nàng vui ca nhạc trẻ hiện tại chỉ khác nhau ở mỗi phục sức mà thôi. Vì nếu nhắm mắt lại, sẽ tưởng chừng đang lạc vào một sân khấu ca nhạc trẻ. Cậu chàng vẫn ca diễn say sưa trong những tiếng cụng ly và đôi khi là tiếng reo hò đầy kích thích của một vài quý anh trung niên vẫn còn núi kéo tuổi xanh với dòng nhạc Ả La Mốt. Cậu chàng vẫn bình tĩnh hát thật trọn vẹn hết bài ca của mình. Tôi không rõ về một thứ nhiệm vụ vô hình nào trên vai cậu ta, tự hồ như người ca sĩ phải hát cho tròn ca khúc của anh khi đã bước lên sân khấu. Tôi chỉ biết giữa khoảnh khắc cậu múa chiếc microphone đưa cao lên khoảng không tối ám, cậu chàng đã trở nên y hệt một cậu hoàng tử, theo kiểu danh xưng mà cánh mê mẩn nhạc Ả La Mốt bây giờ vẫn hay gọi. Trong đôi chân đứng trần trên vỉa hè, nhưng lại là sân khấu của riêng cậu. Say mê thể hiện những ngón nghề, thỏa thích thực hiện những mộng ước thầm kín về ánh hào quang và ánh đèn sân khấu giải trí. Nhạc dứt, cậu hòa vào tiếng rộn ràng chạm va ly cách, một tay đưa mời những bánh kẹo, tay còn lại đón lấy những bông hoa. Tôi mượn từ của hai gã họa bì. Chẳng rõ là để đổi chác cho kẹo bánh cậu mang ra hay dành riêng tán thưởng màn trình diễn vừa rồi của cậu chàng. Sao cũng được, miễn là cậu chàng vừa có cái để bước qua mỗi ngày, vừa thỏa thích thực hiện những ước ao giấu sâu của mình. Vì ít ra, may mắn thay, đất ở đây vẫn có chỗ cho cậu đứng. Và người ở đây, dẫu lắng nghe hay không lắng nghe, vẫn giang tay để cậu sướng ca diễn hát. Rồi đại lộ nằm im thênh thang trong đêm vắng. Chúng tôi không nhìn thấy những hoang phế chung quanh, chỉ nghe văng vẳng hoài một bản hòa âm đa sắc của phố xá và hàng quán đô thành Sài Gòn. Nhìn ở đâu, chốn này cũng đều thấy nhạc tính tràn đầy. Và trên hết nữa là lòng ái hữu hòa lành của nơi đây.